Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ thứ tư lễ cho hôm 26 tháng 2 vừa qua. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma, Đức Thánh Cha không bị nhiễm coronavirus. Báo chí Italia cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã trải qua các xét nghiệm và không bị lây coronavirus. Từ thứ Năm, 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha bị cảm nhẹ và hoãn lại các buổi tiếp kiến chính thức và không đến trung tâm Aricia để dự cuộc tĩnh tâm mùa chay với các vị lãnh đạo trong giáo triều, nhưng theo dõi các bài suy niệm từ Vatican. Tính đến ngày thứ Hai, mùng 2 tháng 3, số người bị nhiễm coronavirus đã lên tới 2.000 người và đã có 52 người chết, vọt lên từ 34 người hôm trước đó. Tin Genève, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết hoãn lại khóa họp vì coronavirus. Vì dịch corona, Ủy ban Trung ương Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ đã quyết định dời lại 5 tháng khóa họp của hội đồng, dự kiến từ ngày 18 đến 24 tháng 3 này, và thay vào đó sẽ họp từ ngày 18 đến 25 tháng 8 năm nay cũng tại Genève. Cả khóa họp của Ban chấp hành Hội đồng đại kết cũng được dời lại và sẽ nhóm từ ngày 15 đến 22 tháng 6 năm nay. Hội đồng đại kết quy tụ khoảng 430 giáo hội Kitô không công giáo, gồm chính thống, tin lành và anh giáo, với khoảng hơn 400 triệu tín hữu. Ủy ban Trung ương của hội đồng gồm 150 thành viên là thẩm quyền cao nhất, dự kiến sẽ họp trong tháng 3 này để bầu vị tổng thư ký mới của hội đồng đại kết, thay thế mục sư Tay, được bầu làm giám mục chủ tịch giáo hội tin lành Luther, Na Uy. Mục sư Tay sẽ làm hai nhiệm kỳ 5 năm và năm nay 59 tuổi. Mục sư bắt đầu nhiệm vụ mới tại Na Uy từ ngày 26 tháng 4 tới đây. Hôm 28 tháng 2, chủ tịch hội đồng đại kết, nữ mục sư Agnes Apuom cho biết, bà phó tổng thư ký Joan Sauka làm quyền tổng thư ký của hội đồng đại kết trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 cho đến khóa họp của ban chấp hành từ ngày 15 đến 26 tháng 6 tới đây. Việc hoãn lại các khóa họp trên đây là một biện pháp thận trọng nhằm tránh rủi ro về sức khỏe cho các tham dự viên cũng như cho ban tổ chức. Quyết định này cũng dựa trên các nhận xét của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Trong số các ứng viên có thể thay thế mục sư Tết trong nhiệm vụ tổng thư ký hội đồng đại kết năm nay, hiện có bà Elizabeth Choi thuộc giáo hội chính thống Siro Malankara bên Ấn Độ và hiện là chủ tịch tổ chức các giáo hội cùng nhau tại Anh Quốc. Ứng viên thứ hai là mục sư Jerry Pillay, một nhà giáo sử thuộc Đại học Pretoria và thuộc giáo hội tin lành trưởng lão ở Nam Phi. Tin Assisi, Roma, hoãn lại cuộc gặp gỡ các nhà kinh tế trẻ với Đức Thánh Cha. Vì dịch corona, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 2.000 nhà kinh tế trẻ từ 115 quốc gia dự kiến sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 28 tháng 3 này đã bị hoãn lại đến tháng 11 năm nay, và Đức Thánh Cha sẽ đến dự vào ngày 21 tháng 11. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm 2 tháng 3 vừa qua, ông Luigio Bruni, giám đốc khoa học của chương trình nền kinh tế Francisco nhấn mạnh rằng, Assisi là một giai đoạn trong tiến trình đã được khởi sự, với lá thư kêu gọi của Đức Thánh Cha gửi đến các nhà kinh tế trẻ, các doanh nhân trẻ trên thế giới. Trong thời gian qua, đã có hơn 250 cuộc hội thảo trên thế giới hướng về Assisi, và ít nhất 30 bạn trẻ dưới 18 tuổi đã đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ tại Assisi. Sinh hoạt này dự kiến có 12 làng được tổ chức theo các chủ đề khác nhau về nền kinh tế hiện nay và trong tương lai. tin Liban. Chức tổng y Pekara Gray kêu gọi quốc tế liên đới với Liban. Đức Hồng y Pekara Gray, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, kêu gọi cộng đồng quốc tế liên đới hơn với Liban, đứng trước làn sóng mới những người tị nạn ở Trung Đông. Tuyên bố với hãng tin công giáo Đức KNA hôm 1 tháng 3, Đức Hồng y Gray nói, cộng đồng quốc tế cần ý thức rằng Liban không thể tự mình chịu nổi gánh nặng 2 triệu người tị nạn hiện nay. Đức Hồng y Gray mới tròn 80 tuổi và tiếp tục là thủ lãnh của 4 triệu tín hữu công giáo Maronit tại Liban và nhiều nước trên thế giới. Liban được tổ chức Bác ái Miserere của Hội đồng Giám mục Đức chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch mùa chay, bắt đầu từ Chủ nhật mùng 1 tháng 3 trong các cộng đoàn công giáo tại Đức. Theo Đức Hồng y Gray, cộng đồng quốc tế cũng có một trách nhiệm lớn về các cuộc xung đột ở vùng Trung Đông. Việc buôn bán võ khí và chuyển giao võ khí tới Syria và Iraq chỉ góp phần tạo nên và nuôi dưỡng chiến tranh chứ không xây dựng hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Gray cũng phê bình giới lãnh đạo chính trị tại Liban, nạn tham nhũng và quản lý kém cùng với sự suy sụp kinh tế đang làm cho Liban ngã quỵ. Trong số 4 triệu rưỡi dân Liban hiện nay, có ít nhất 1/3 sống dưới mức nghèo đói. Một nửa dân Liban đang ở tuổi làm việc, không có công ăn việc làm. Những người tốt nghiệp đại học cũng chẳng tìm được việc làm. Vì thế, nhiều người Liban tìm cách di cư ra nước ngoài và đất nước mất đi nhiều nhân tài. Đức Hồng y Gray cũng cho biết, điều may mắn là hầu như mỗi gia đình Liban đều có thân nhân ở nước ngoài hỗ trợ tài chính nên không ai chết đói. Đức Hồng y cũng tỏ ra thông cảm với những cuộc biểu tình của dân chúng Liban phản đối chính phủ. Ngài nói, tôi ủng hộ các cuộc biểu tình để có những thay đổi chính trị hiện nay. Đức Hồng y Gray ca ngợi sự sống chung hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo tại Liban, mặc dù có những xung đột tại Trung Đông. Ngài nói, chúng tôi nghèo về kinh tế và tài chính, nhưng giàu về các giá trị. Các tín hữu Kitô, Hồi giáo Shiite và Sunnit, mỗi cộng đoàn chiếm khoảng 1/3 dân Liban. Chúng tôi sống trong tự do huynh đệ hoàn toàn. Sự tham gia dân chủ của tín hữu các cộng đoàn này vào các chức vụ, công quyền và chính quyền được điều hành theo một hiệp ước quốc gia. Đây là kho tàng cần phải được bảo tồn. Theo hiệp ước này, Tổng thống Liban là một tín hữu công giáo Maronit, Thủ tướng là người Hồi giáo Sunnit và Chủ tịch Quốc hội là một tín hữu Shiite. Tin Roma, Bệnh viện Chúa Hài Đồng cộng tác với IBM. Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh đã ký hợp đồng với hãng tin IBM của Mỹ để cải tiến việc chuẩn bệnh và chữa trị cho các trẻ em bị bệnh nặng nhờ sự trợ giúp của các phương diện trí thông minh nhân tạo. Cụ thể là để phát hiện mau lẹ hơn các bệnh ung thư não bộ nơi các em bệnh nhân. Trong bài giới thiệu dự án mới về việc cộng tác với hãng IBM, bà Mariella Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Chúa Hài Đồng tuyên bố, nếu không có nghiên cứu thì không thể có sự chữa trị hữu hiệu. Hiện diện trong buổi ký hợp đồng, ông John Kelly, Phó Chủ tịch hãng IBM cho biết, trí tuệ nhân tạo được sử dụng để có thể hỗ trợ cấp thiết cho các trẻ em bị bệnh nặng. Đây là một công tác hết sức quan trọng. Ông cũng nói rằng hãng IBM hân hạnh được cộng tác với Bệnh viện Nhi Đồng danh tiếng ở Roma. Bệnh viện này do bà bá tước Aprapela thành lập ngày 19 tháng 3 năm 1869, là nhà thương nhi đồng đầu tiên ở Italia. Năm 1924, bệnh viện này được tặng cho Tòa Thánh và hiện nay được coi là một trong những bệnh viện đứng đầu trong việc nghiên cứu trị liệu cho các bệnh nhân trẻ em. Tin Vatican, hiện nay Hồng Y đoàn còn 123 Hồng Y cử tri. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Gray, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit bên Liban đã tròn 80 tuổi, và Hồng Y đoàn hiện nay còn 123 Hồng Y dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng. Ngoài ra, Hồng Y đoàn hiện có 100 thành viên trên 80 tuổi, trong đó có 2 vị người Việt là Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhiên. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập 6 công nghị Hồng Y để bổ nhiệm các Hồng Y mới, tức là một công nghị nhiều hơn vị tiền nhiệm của Ngài, là Đức Benedicto thứ 16. Trong số các Hồng Y cử tri hiện nay, người Âu vẫn đông nhất với 52 vị, có 9 Hồng Y thuộc đảng Giám Mục, 175 vị thuộc đảng Linh Mục và 36 Hồng Y đảng Phó Tế. Ngoài ra, có 3 Hồng Y là thượng phụ các giáo hội công giáo Đông Phương. tổng cộng có 47 hồng y thuộc các dòng tu, trong số này đông nhất là 9 hồng y dòng Don Bosco, 7 vị dòng tên. Có 42 hồng y người Ý, Mỹ và Tây Ban Nha, mỗi nước có 14 hồng y. Tin Thụy Sĩ, hoãn lại thánh lễ lịch sử tại nhà thờ chính tòa Tin Lành ở Geneva. Vì dịch Corona, thánh lễ lịch sử đầu tiên của Công giáo từ 485 năm nay tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô thuộc Tin Lành ở Geneva, Thụy Sĩ đã bị hoãn lại tới ngày 30 tháng 5 năm nay. Lẽ ra hôm 29 tháng 2, Đức cha Charles Morelot dòng Đa Minh, giám mục giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg sẽ cử hành thánh lễ vừa nói tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô, vốn là thánh đường Công giáo, nhưng bị biến thành nhà thờ chính của Tin Lành. Nhưng thánh lễ đã bị hoãn vì quyết định của Hội đồng Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ trong phiên họp ngày 28 tháng 2 đã cấm các buổi lễ và các sinh hoạt có hơn 1.000 người tham dự. Quyết định hoãn lại thánh lễ đã được giáo quyền Công giáo đề ra, thỏa thuận với các mục sư ở nhà thờ chính tòa, Hội đồng Giáo sứ Thánh Phêrô và Chủ tịch Giáo hội Tin Lành Geneva. Ngày 30 tháng 5 tới đây là áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và cha Pascal, đại diện giám mục về các cộng đoàn Công giáo tại bang Geneva, coi đó là ngày rất tượng trưng để sống biến cố thánh lễ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô của Công giáo ở Geneva bị biến thành nhà thờ Tin Lành sau khi nhà cải cách Roland Fabre giảng tại đây ngày 8 tháng 8 năm 1535, công bố các nguyên tắc của Tin Lành cải cách và giải tán việc phụng tự của Công giáo. Sau đó, nhà cải cách Jean Cavanh đã giảng tại thánh đường này trong 23 năm trời, và Geneva được coi là thành của Cavanh. Geneva có hơn 205.000 dân cư và là thành phố lớn thứ hai tại Thụy Sĩ, sau Zurich. Thành này cũng là thủ phủ của bang Geneva, có khoảng nửa triệu dân cư. Tại đây có trụ sở của 23 tổ chức quốc tế và hơn 250 trụ sở của các tổ chức phi chính phủ. Tin Roma, nhà thờ Thánh Louis của Pháp tại Roma đóng cửa. Nhà thờ Thánh Louis của Pháp tại Roma đã tạm thời đóng cửa sau khi một linh mục 43 tuổi phục vụ tại đây bị nhiễm coronavirus và trở về Pháp chữa trị. Việc đóng cửa này do quyết định của tổ đặc nhiệm thuộc Đại sứ quán Pháp cạnh tòa thánh. Thánh đường này tọa lạc cạnh Thượng viện Italia và thuộc quyền sở hữu của chính phủ Pháp từ năm 1589. Trong thông cáo do Đức cha Michael Alpetit, Tổng giám mục giáo phận Paris cho biết, một linh mục thuộc giáo phận này hồi giữa tháng 2 vừa qua đã trở về Paris và hôm 28 tháng 2, cha đã bị phát hiện là bị nhiễm coronavirus. Cha được đưa vào nhà thương đi chát và tình trạng sức khỏe khả quan. Đức Tổng giám mục Alpetit cũng yêu cầu các linh mục trong giáo phận tuân hành các biện pháp thận trọng trong các thánh lễ và các thánh đường, ví dụ chỉ trao mình thánh Chúa trên tay thay vì trao mình thánh vào miệng tín hữu, không cho chịu mình thánh trong chén lễ, cấm cử chỉ trao ban bình an trong thánh lễ, tuyệt đối cấm nhúng tay vào bình đựng nước thánh. Các vị coi nhà thờ được yêu cầu bỏ hết các nước thánh tại các cửa thánh đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ thứ tư lễ cho hôm 26 tháng 2 vừa qua. Như chúng tôi đã loan tin, vào lúc 16:30 thứ tư ngày 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự cuộc rước thống hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức đến Vương cung Thánh đường Santa Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức co cùng với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta bắt đầu mùa chay bằng cách nhận cho, người là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Cho bụi rắc trên đầu chúng ta đưa chúng ta trở lại thực tại, nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là cho bụi và sẽ trở về cho bụi, chúng ta yếu đuối, mỏng giòn và dễ chết. Hàng thế kỷ và thiên niên kỷ đã trôi qua, chúng ta đến rồi đi. Trước sự bao la của các thiên hà và không gian, chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta là tro bụi trong vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta là bội cho được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa thấy hài lòng khi thu thập cho bụi trong tay người và thở vào đó hơi thở của sự sống. Do đó, chúng ta là một hạt bụi quý giá được tiền định cho sự sống đời đời. Chúng ta là cho bụi trần gian, trên đó Thiên Chúa đã tuôn đổ thiên đàng của người, là cho bụi chứa đựng những giấc mơ của người. Chúng ta là niềm hy vọng của Chúa, là kho báu và vinh quang của người. Cho bụi vì thế là một lời nhắc nhở về phương hướng cho sự tồn tại của chúng ta. Đó là hành trình từ cho bụi đến cuộc sống. Chúng ta là bụi, đất và đất sét. Nhưng nếu chúng ta để cho mình được tạo hình bởi bàn tay của Chúa, chúng ta sẽ trở thành một điều gì đó kỳ diệu. Nhưng thường khi, đặc biệt là trong những lúc khó khăn và cô đơn, chúng ta chỉ thấy khía cạnh cho bụi của mình. Nhưng Chúa khích lệ chúng ta. Trong mắt người, sự nhỏ bé của chúng ta có giá trị vô hạn. Vì vậy, chúng ta hãy can đảm. Chúng ta được sinh ra là để được yêu thương. Chúng ta được sinh ra là để trở thành con cái Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, cầu xin cho chúng ta có thể ghi nhớ điều này khi chúng ta bắt đầu mùa chay thánh này. Vì mùa chay không phải là thời gian cho những bài giảng vô ích, nhưng là thời điểm để nhận ra rằng, cốt cách cho bụi thấp hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đó là một thời gian của ân sủng, một thời gian để cho Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng tình yêu và qua đó thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được đưa vào thế giới này để đi từ cho tàn đến cuộc sống. Vì vậy, chúng ta đừng biến hy vọng và giấc mơ của Chúa cho chúng ta thành bột và cho bụi. Chúng ta đừng phát triển sự cam chịu. Anh chị em có thể đặt câu hỏi, tôi có thể tin tưởng thế nào đây? Thế giới đang vỡ ra thành từng mảnh, sợ hãi đang phát triển, có quá nhiều ác ý xung quanh chúng ta, xã hội đang ngày càng mất dần tính Kitô. Chẳng lẽ anh chị em không tin rằng Thiên Chúa có thể biến cho bụi chúng ta thành vinh quang sao? Cho chúng ta nhận trên trán sẽ ảnh hưởng đến những suy nghĩ đi qua tâm trí của chúng ta. Chúng nhắc nhở chúng ta rằng, là con cái Chúa, chúng ta không thể dành cả đời để chạy theo tro bụi. Từ đó, một câu hỏi có thể đi vào lòng chúng ta, tôi đang sống vì cái gì? Nếu chỉ vì những thực tại phù du của thế giới này, tôi sẽ trở về tro bụi khi từ khước những gì Thiên Chúa thực hiện trong cuộc sống của tôi. Nếu tôi sống chỉ để kiếm tiền, để có thời gian vui vẻ, để có được một chút thế giá hoặc thăng tiến trong công việc, tôi đang sống vì cho bụi. Nếu tôi không hài lòng với cuộc sống vì tôi nghĩ rằng tôi không được người ta tôn trọng đủ hoặc không nhận được những gì tôi nghĩ lẽ ra tôi phải được, thì tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cát bụi. Đó không phải là lý do tại sao chúng ta được đưa vào thế giới này. Chúng ta có giá trị hơn rất nhiều. Chúng ta sống vì những gì cao trọng hơn. Vì chúng ta được tiền định để biến giấc mơ của Chúa thành hiện thực và để yêu thương. Cho được rắc lên đầu chúng ta để ngọn lửa tình yêu có thể thắp lên trong trái tim chúng ta. Chúng ta là công dân của Thiên Quốc và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và người lân cận là hộ chiếu của chúng ta đối với thiên đàng. Những tài sản trần thế của chúng ta đổi ra sẽ cho thấy chỉ là vô dụng. Cho bụi thì tan rã. Nhưng tình yêu chúng ta chia sẻ trong gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo hội và trên thế giới sẽ cứu chúng ta vì nó tồn tại mãi mãi. Cho chúng ta nhận được nhắc nhở chúng ta về một con đường thứ hai và ngược lại, từ cuộc sống đến cát bụi. Xung quanh chúng ta thấy tro bụi của cái chết. Cuộc sống bị giản lược thành tro tàn, đống đổ nát, hủy diệt, chiến tranh. Cuộc sống của những người vô tội không được chào đón. Cuộc sống của những người nghèo bị loại trừ. Cuộc sống của những người già bị bỏ rơi. Chúng ta tiếp tục hủy hoại bản thân chúng ta trở về với tro bụi. Và có biết bao những bụi bặm trong các mối quan hệ của chúng ta. Hãy nhìn vào ngôi nhà và gia đình của chúng ta, những cuộc cãi vã của chúng ta. Chúng ta không có khả năng giải quyết xung đột, không muốn xin lỗi, tha thứ, bắt đầu lại. Trong khi cứ khăng khăng khẳng định quyền tự do và quyền lợi của chúng ta, tất cả cho bụi này làm lem lốt tình yêu của chúng ta và hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Ngay cả trong giáo hội, ngôi nhà của Thiên Chúa, chúng ta đã để chồng chất quá nhiều cho bụi tinh thần thế gian. Chúng ta hãy nhìn vào bên trong và trái tim của chúng ta. Chúng ta đã bao nhiêu lần dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng tro tàn của sự giả hình? Đạo đức giả là sự bẩn thỉu mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta phải loại bỏ. Thật vậy, Chúa bảo chúng ta không chỉ thực hiện các công việc bác ái, cầu nguyện và ăn chay, mà còn phải làm những việc này mà không khua chiêng đánh trống, ăn ở hai lòng hay giả hình. Nhưng chúng ta thường chỉ làm điều này điều kia, cốt để được công nhận, để được vinh vang, để được thỏa mãn cái tôi của chúng ta. Chúng ta thường xuyên tuyên xưng mình là Kitô hữu, nhưng trong tâm hồn của chúng ta lại dễ dàng chiều theo những đam mê đang nô lệ hóa chúng ta. Biết bao lần chúng ta rao giảng một đàng nhưng thực hành một nẻo. Biết bao lần chúng ta làm cho mình trông thanh cao bề ngoài trong khi nuôi dưỡng mỗi hận thù bên trong. Biết bao thói ăn ở hai lòng trong trái tim chúng ta. Tất cả đều là bụi bặm làm lem lúa, là tro tàn dập tắt ngọn lửa tình yêu. Chúng ta cần phải được thanh tẩy khỏi tất cả bụi bặm đã làm dơ bẩn trái tim của chúng ta. Bằng cách nào? Thưa, lời hiệu triệu khẩn cấp của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay có thể giúp chúng ta. Thánh Phaolô nói, hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Ngài không chỉ yêu cầu, nhưng Ngài van xin. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa. Chúng ta thường nói, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Nhưng không, Thánh Phaolô sử dụng hình thức thụ động, hãy để cho mình được làm hòa. Sự thánh thiện không đạt được bằng nỗ lực của chúng ta, vì đó là ân sủng. Tự mình chúng ta không thể loại bỏ những tro bụi làm dơ bẩn trái tim của chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu, đấng thấu suốt và yêu mến trái tim của chúng ta mới có thể chữa lành nó. Mùa chay là thời gian để chữa lành. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Trong hành trình hướng tới lễ phục sinh, chúng ta có thể thực hiện hai hành trình. Thứ nhất là hành trình từ tro bụi đến cuộc sống, từ nhân loại mong manh của chúng ta đến nhân loại của Chúa Giêsu đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta có thể dừng lại trong chiêm niệm trước mặt Chúa chịu đóng đinh và lặp lại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến con, xin biến đổi con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến con, xin biến đổi con. Và một khi chúng ta đã nhận được tình yêu của người, thì chúng ta khóc vì nghĩ đến tình yêu đó, chúng ta có thể thực hiện hành trình thứ hai bằng cách quyết liệt không bao giờ rơi từ cuộc sống trở lại cát bụi. Chúng ta có thể nhận được ơn tha thứ của Chúa trong bí tích hòa giải. Bởi vì ở đó ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt cháy cho cốt tội lỗi của chúng ta. Vòng tay ôm ấp của Chúa Cha cho phép giải tội căn tân chúng ta từ bên trong và thanh tẩy trái tim của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta để cho mình được hòa giải, ngõ hầu có thể sống như những con cái được yêu thương, như những tội nhân được tha thứ và chữa lành, như những khách lữ hành có Chúa ở bên cạnh. Chúng ta hãy để cho mình được yêu, để chúng ta có thể yêu lại. Chúng ta hãy cho phép mình đứng lên và tiến bước về lễ phục sinh. Khi đó chúng ta sẽ trải nghiệm niềm vui khám phá cách thế Thiên Chúa nâng chúng ta lên từ đống tro tàn của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Con cái là kho tàng và thầy dạy của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Bí quyết để cha mẹ thực sự sống nội tâm một cách sâu sắc và qua đó đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm vững chắc. Đó là hãy bắt đầu mỗi ngày như một khởi đầu mới. Bắt đầu một ngày mới, như một khởi đầu mới, trước tiên, có nghĩa là ý thức một cách sâu sắc về thân phận giới hạn và bất toàn của mình. Chính vì giới hạn và bất toàn mà ai cũng có thể có những lầm lỡ và vấp ngã. Ý thức được thân phận yếu hèn ấy để chấp nhận bản thân và cảm thông với người khác. Người khác ấy trước tiên là con cái mình. Hơn ai hết, cha mẹ là những người đầu tiên nhận ra những lầm lỗi và yếu đuối của con cái mình. Nhờ cảm thông và tha thứ, cha mẹ mới có thể quảng đại để vừa chấp nhận những giới hạn của con cái, đồng thời cũng vừa nhận ra kho tàng vô giá là con cái. Như vậy, bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là đối xử với con cái như thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng. Ý nghĩ ấy giúp cho cha mẹ biết trân trọng tất cả những gì thuộc về con cái, cho dẫu chúng có bất toàn và thiếu sót đến đâu. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng chúng đang chiếm chỗ ưu tiên trong trái tim của cha mẹ chúng. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng mình yêu thương chúng. Dưới đây, chúng tôi xin được trích đọc lá thư của một người mẹ viết cho đứa con nhỏ của mình. Lá thư này tỏ bày tâm tình của một người mẹ sau khi đã có những cử chỉ không đúng đắn với đứa con, đã nói lên lòng hối hận sâu xa của mình. Lá thư cũng cho thấy đứa con là một kho tàng vô giá của cha mẹ và là thầy dạy cho cha mẹ về rất nhiều đức tính cao đẹp. Con quý giá của mẹ ơi! Mẹ đã lẻn vào phòng con, ngồi bên con khi con ngủ, và ngắm nhìn nhịp thở lên xuống của con từng lúc. Mắt con nhắm lại an bình, mái tóc quăng vàng hoe, đóng khung lấy khuôn mặt của con. Chỉ ít phút trước, khi ngồi trong phòng, với công việc bàn giấy của mẹ, một nỗi buồn sâu xa tràn ngập tâm hồn mẹ, khi mẹ suy nghĩ tới những biến cố trong ngày. Mẹ không thực sự tập trung được nữa, và vì thế, mẹ đã đến để nói chuyện với con trong sự tĩnh mịch khi con đang nằm nghỉ. Buổi sáng, mẹ đã bất mãn với con vì con mặc quần áo quá chậm chạp. Mẹ đã bảo con từ nay chừa cái tính lờ đờ ấy đi. Mẹ đã la mắng con vì con đã đặt sai chỗ tấm vé ăn trưa. Và mẹ đã thu dọn bữa điểm tâm với một cái nhìn thất vọng khi con làm đổ đồ ăn trên áo sơ mi của con. Lại đánh đổ nữa rồi. Mẹ đã thở dài lắc đầu, nói với con như thế. Nhưng con chỉ lẻn lẻn mỉm cười với mẹ và nói, tạm biệt mẹ yêu. Buổi chiều, mẹ gọi điện thoại, trong khi con chơi trong phòng ngủ của con. Con ca hát, la lối và diễn kịch một mình, với tất cả những đồ chơi được xếp thành những hàng lối vui mắt ở trên giường. Quá bực bội, cho nên mẹ ra lệnh cho con giữ thinh lặng và ngưng chơi. Rồi mẹ lại tiếp tục bận bịu nói chuyện trên điện thoại. Sau đó, mẹ lại ra lệnh cho con, chẳng khác nào như trong quân đội. Con có ngưng mấy cái trò mất giờ ấy không? Con ngước nhìn mẹ với vẻ hối hận. Sữa thấy ngồi ngay ngắn bên bàn học của con. Tay vẫn cầm một cây bút chì. Con nói nhỏ, chỉ đủ mình mẹ nghe. Thưa mẹ, vâng. Sau đó, căn phòng của con trở lại yên tĩnh. Buổi tối, khi mẹ làm việc nơi bàn của mẹ, con ngập ngừng tiến lại hỏi với một chút hy vọng. Mẹ ơi, tối nay mẹ có đọc truyện với con không? Không biết tại sao, mẹ lại sẵn giọng trả lời. Tối nay không đọc gì hết, phòng con vẫn còn bừa bộn. Không biết, mẹ phải nhắc lại với con bao nhiêu lần nữa. Thế là, con cúi đầu lê bước đi về phòng mình. Một lúc sau, con trở lại, hé nhìn vào khe cửa phòng mẹ. Mẹ lại hỏi bằng một giọng khó chịu. Bây giờ con còn muốn gì nữa? Vậy mà con vẫn bước rón rén mở cửa phòng mẹ, bước đến bên cạnh mẹ, rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ, rồi thì thầm. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói với mẹ trong lúc siết chặt lấy mẹ. Rồi con biến đi nhanh như lúc con xuất hiện. Sau đó, mẹ ngồi dán chặt mắt xuống bàn một lúc lâu, cảm thấy một đợt sóng hối hận trào dâng trong mẹ. Mẹ tự hỏi, mẹ đã đánh mất nhịp điệu của ngày ở điểm nào? Và nó đáng giá ở cái gì? Thật ra, con đã chẳng làm gì đáng gây ra sự bực tức nơi mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ, bận bịu với nhiệm vụ lớn lên và học hành. Vậy mà mẹ đã bực tức và trút hết nỗi bực tức lên con. Hôm nay, mẹ đã bị lạc hướng trong thế giới của người lớn, với những bổn phận, những đòi hỏi, và còn lại quá ít năng lực để trao cho con. Hôm nay, con đã trở thành thầy dạy của mẹ, bằng sự thôi thúc không bị kiềm chế của con, để chạy vào hôn chúc mẹ ngủ ngon. Dù sau một ngày đau khổ, chỉ biết rón rén xung quanh những cơn bực bội vô lý của mẹ. Và lúc này đây, khi nhìn con nằm ngủ say, mẹ ao ước được bắt đầu lại một ngày. Ngày mai, mẹ sẽ cư xử với nhiều hiểu biết như con đã chỉ cho mẹ hôm nay, để mẹ có thể là một người mẹ đích thực. Mẹ sẽ trao tặng một nụ cười âu yếm khi con thức giấc. Mẹ sẽ nói một lời khích lệ khi con đi học về. Mẹ sẽ kể một câu chuyện lý thú trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười, và sẽ khóc khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ rằng con là một đứa trẻ, chứ không phải một người lớn. Và mẹ sẽ tận hưởng chức vị làm mẹ của mình. Sự can đảm và chịu đựng của con ngày hôm nay đã làm mẹ xúc động. Và vì thế, mẹ đến với con trong giờ phút muộn màng này để cảm ơn con. Hỡi đứa con yêu của mẹ, thầy dạy và là bạn của mẹ. Mẹ cảm ơn con về quà tặng tình yêu của con. Với lá thư của một người mẹ viết cho đứa con yêu của mình trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang học hỏi tác động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Lần trước, chúng ta đã điểm qua thời hứa hẹn, tạo dựng và cứu ước và thời viên mãn nơi Đức Giêsu. Sau khi đã thực qua tác động của Thánh Linh trên Đức Giêsu trong việc nhập thể và cứu chuộc, trong bài hôm nay, chúng tôi muốn trình bày mối tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh. Mối tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh đã trở nên đề tài cho những cuộc tranh luận thần học sôi nổi. Theo Đức Tin Công Giáo, Đức Giêsu chính là ngôi lời nhập thể. Lời Thiên Chúa hàng hữu với Đức Giêsu là một ngôi vị chứ không phải là hai chủ thể hành động khác nhau. Thế nhưng khi đọc các bản văn Tân Ước, đôi khi ta có cảm tưởng rằng Đức Giêsu với Con Thiên Chúa là hai chủ thể khác nhau. Đức Giêsu là một con người lịch sử được Chúa Cha nhận làm con hoặc vào lúc chịu phép rửa Matthew 3:13-17 hoặc lúc phục sinh Roma 1:4. Theo một thuật ngữ chuyên môn, người ta phân biệt hai thứ Kitô luận: Kitô luận từ trên đi xuống và Kitô luận từ dưới đi lên. Thế nào Kitô luận từ trên đi xuống? Đức Giêsu vốn là lời của Thiên Chúa, là con hàng hữu của Thiên Chúa và trở nên người phàm. Đó là thứ sự gặp thấy nơi tự ngôn của Thánh Gioan cũng như đoạn mở đầu thư gửi Hebrê và một vài đoạn của Thánh Phaolô, Philippe 2:6, Galat 4:4, Roma 8:32 và các thánh thi ở đầu các thư gửi Ephesus và Colosse. Thế nào là từ dưới đi lên? Đức Giêsu được tôn lên là con Thiên Chúa do sự phục sinh, Roma 1:4. Phải chăng Con Thiên Chúa ở đây được hiểu như là vua Messiah đã có thánh vị 2 và 110? Đây là gốc của thuyết dưỡng tử và thuyết Ario. Tuy nhiên, nếu suy xét sâu xa hơn, ta có thể nói rằng đó không phải là hai quan điểm trái ngược nhau, cho rằng hai lối tiếp cận khác nhau với Đức Kitô. Một lối tiếp cận bản thể và một lối tiếp cận cảm nghiệm. Lối tiếp cận từ dưới đi lên dùng con người của cảm nghiệm. Khi vừa mới tiếp xúc với Đức Giêsu, các môn đệ nghĩ rằng họ đã gặp được một ngôi sứ và Đức Mêsia. Sau cuộc tự nạp trên thập giá và phục sinh, các môn đệ mới nhận ra rằng người là Con Thiên Chúa. Có lối tiếp cận từ trên đi xuống là kết quả của cuộc suy tư nghiền ngẫm về bản tính của Đức Kitô. Người là Con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ chúng ta, cho chúng ta được chia sẻ phẩm giá làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Trước sự phân biệt hai đất tiếp cận khác nhau, giúp cho chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về mối tương quan giữa Đức Kitô với Thánh Linh. Thật vậy, chúng ta cảm thấy trong Tân Ước một vài thuật ngữ khó hiểu khi nói rằng thần khí của Con, Galat 4:6, thần khí của Đức Chúa, 2 Corinto 3:17, thần khí của Đức Kitô, Roma 8:9, thần khí của Đức Giêsu, Philippe 1:19. Những thuật ngữ này muốn nói gì? Phải chăng thần khí với Đức Kitô cũng là một? Hay là thần khí là một việc lớn hơn Đức Kitô? Câu trả lời tùy theo lối tiếp cận. Kitô luận từ trên đi xuống, tương quan giữa Con với Thánh Linh. Lối tiếp cận này bàn về tương quan nội tại giữa tam vị. Đức Kitô chính là Con Thiên Chúa hàng hữu. mới được đặt ra về tương quan giữa Thánh Linh và con Thiên Chúa đã là cái đầu mối của cuộc tranh luận giữa thần học xã hội chính thống và thần học xã hội công giáo. Tín biểu công đồng Constantinople thứ nhất năm 384 tuyên xưng rằng Thánh Linh phát xuất từ Cha, ex Padre Proceris. Mệnh đề này đã đủ để phát biểu thiên chí của Thánh Linh, cũng tương tự như khách phát biểu rằng Đức Kitô đồng bản tính với Cha. Tín biểu không tả đồng gì tới tương quan giữa Thánh Linh và con. Sau này, Trần Mạc ở bên Tây Phương quan niệm rằng Thánh Linh là tình yêu giữa Cha và con, cho nên đã phát biểu rằng Thánh Linh phát xuất từ một ngôi biểu chung, nghĩa là được thở ra Spiritus và Spirare do tình yêu giữa Cha và con với nhau. Đó là nguồn gốc của mệnh đề Thánh Linh được phát xuất từ Cha và con. Còn bên Đông Phương, muốn duy trì nguyên tắc là cả con và Thánh Linh đều bắt nguồn từ Cha như là một nguyên ủy duy nhất, vì thế họ không chấp nhận công thức của bên Tây Phương. Một khi tranh cãi giữa đôi bên tăng thêm sự căng thẳng, mặc dù đã có những nỗ lực tìm cách dung hòa, chẳng hạn như là công thức Thánh Linh phát xuất từ Cha nhờ con, à Padre và Filium, một vài giáo vụ Đông Phương đã sử dụng. Ngay cả thế Augustine cũng nhìn rằng rằng Thánh Linh phát xuất một cách chính yếu từ Cha, Principalité de Padre. Khi tôi luận từ dưới đi lên, tương quan giữa Đức Giêsu với Thánh Linh. Tôi đã trình bày tác động của Thánh Linh giữa Đức Giêsu cách đặc biệt vào ba trạng quan trọng: lúc Đức Chúa Maria thụ thai, lúc chịu phép rửa và lúc tử nạn. Lúc Đức Chúa Maria thụ thai do quyền năng của Thánh Linh. Lúc chịu phép rửa khai mạc sứ vụ công khai, Thánh Linh đáp xuống cho Đức Giêsu và sức dầu cho người tấn phong là để đi loan báo tin mừng. Lúc phục sinh, Đức Kitô được sư tôn làm Đức Chúa và con Thiên Chúa ra quyền năng của thần khí thánh. Từ đó, Đức Kitô trở thành thần khí ban sự sống. Đức Kitô nhận lấy quyền năng của Thánh Linh để rồi trao Thánh Linh cho nhân loại. Thế nhưng, đó là Đức Kitô xem như là con người hoặc xem như là con Thiên Chúa. Có thể trả lời rằng, đó là con Thiên Chúa xét theo bản tính, nhưng mà được các môn đệ cảm nghiệm dần dần. Như chuyện đã nói, vào lúc đầu các môn đệ nhận thấy Đức Giêsu là một ngôi sứ. Sau khi có phục sinh, họ mới nhận ra người là con một được Thiên Chúa ban cho nhân loại. Một cách tương tự như vậy, vào lúc đầu các môn đệ nhận thấy Đức Giêsu là một ngôi sứ đầy quyền năng Thánh Linh như Isaiah đã loan báo. Sau cuộc phục sinh của người, họ mới nhận ra rằng Ngài là con Thiên Chúa đến ban Thánh Linh cho nhân loại. Ôn lại quá khứ, họ nhớ lại rằng khi chuyển tin Đức Mẹ Maria, Thiên Sứ đã nói rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa rồi. Dù sao, với biến cố phục sinh, Đức Kitô không chỉ ban Thánh Linh cho nhân loại, nhưng còn cho nhân loại được tham dự vào đời sống thần linh nữa. Thánh Linh được hứa sẽ là chất hoa để nhân loại cũng được thông phần vào cuộc phục sinh của Đức Kitô. Kitô luận thần khí. Thực ra, hai đường Kitô luận vừa kể không trả lời thỏa đáng cho tất cả khía cạnh khác nhau về mối tương quan giữa Kitô với Thánh Linh. Ngoài ra, Đức Kitô không chỉ là ngôi vị Thiên Chúa, mà còn là người thật, chống lại ảo nhất trước. Tương quan giữa con người đó với Thánh Linh như thế nào? Chúng ta không nói về sao là Đức Kitô tại thế, nhưng là Đức Kitô con người trong tư thế hiện nay là đấng phục sinh. Đặc khác, Đức Kitô phục sinh không cứ tôi ra khỏi xã hội. Trong Thánh Linh, Đức Kitô tiếp tục tán rộng ở trong xã hội, người là Paracritus, còn Thánh Linh là một Paracritus khác. Phải chăng điều này đòi hỏi phải nghĩ tới một mô hình mới, trong đó Đức Kitô và Thánh Linh trở thành đồng nguyên ủy trong tác động cứu độ? Thật vậy, không nên cách rời Đức Kitô ra khỏi Thánh Linh hay ngược lại. Cũng không nên đặt vấn đề là ai là chính, ai là phụ. Cả hai cùng hoạt động với nhau. Thánh Phaolô dùng nhiều công thức song song để nói tới sự hiện diện của Đức Kitô ở trong ta. Galat 2:30, Thánh Linh ở trong ta, 1 Thessalonica 4:8, cũng tự nhiên công thức sống trong Đức Kitô và trong Thánh Linh, 1 Corinto 1:30, Roma 8:9. dĩ nhiên không thể nào đồng hóa Đức Kitô với Thánh Linh thành một chủ thể. Thánh Linh giúp tác động với một cách thức khác với Đức Kitô, tuy vẫn hướng về Đức Kitô. Thánh Linh giúp cho con người có khả năng tuyên xưng Đức Kitô là Đức Chúa. Thánh Linh giúp chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Thánh Linh dẫn chúng ta vào làm chi thể của hội thánh là thánh thể Đức Kitô. Thánh Linh nhắc lại cho các tín hữu nhớ lại lời của Đức Kitô. Thánh Linh giúp cho các tín hữu cầu nguyện và hiểu về lời Đức Kitô thấu đáo hơn. Thánh Linh thúc giục các tín hữu khao khát trông chờ cuộc quan lâm của Đức Kitô. Nói tóm lại, không thể nào tách rời hai chế độ cứu rỗi song song và biệt lập với nhau. Một bên là chế độ của Đức Kitô, bên kia là chế độ của Thánh Linh. Điều này được nhấn mạnh trong thông điệp Redemptoris Hominis đến cha John Paul II nhì, số 28-29, và sau đó được làm lại ở trong chuyên ngôn Dom Dom Jesus Bộ Giới Đức Tin năm 2000 ở các số 9 cho tới số 11.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.